Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Đúng 35 năm về trước thì thầy được Hòa Thượng Thiện Hòa nói cho một cái bài pháp đó mà rất là ấn tượng, bởi vì thầy nhớ cái bài pháp này. Ngài nói như thế này, ngài nói đó, kinh Hoa Nghiêm là cái kinh mà dài và là đứng đầu tất cả các kinh. Nó nói tới cái khía cạnh toàn diện của Đạo Bồ Tát. Khi mà thầy nghe như vậy, trong lòng thầy là rất là có cái hiếu kỳ, hứng thú, là muốn muốn tu, muốn học lắm. Rồi ngài khuyến khích, ngài nói là các con đó là nên học cái kinh Hoa Nghiêm, mà thế nào cũng phải master, nghĩa là cái kinh Hoa Nghiêm đó. Thì cái thời đó là thầy tiếng Trung Quốc, thầy chưa có nói giỏi này, cho nên nghe dịch lại thôi. Nhưng mà ngài nói một cái chuyện rất hay, ngài nói là cái phẩm thứ 12 của kinh Hoa Nghiêm là tóm tắt hết tất cả kinh Hoa Nghiêm, là ai mà muốn tu cái đạo Bồ Tát ta phải hiểu cái phẩm thứ 12, và phải làm sao đó, làm theo, nhớ theo, lấy cái cấp phẩm thứ 12 kinh Hoa Nghiêm làm chỉ đạo. Lúc đó thầy nhớ là thầy vì không hiểu là cái phẩm thứ 12 là gì, cho nên thầy mới hỏi cái vị thầy bên cạnh đó, thì vị này mình nói cái đó là gọi là phẩm hiền thụ, thì thầy mới biết ô tại đó là phẩm hiền thụ, phẩm 12. Thì sau đó thầy được các vị mà sư huynh cũng nói với thầy nghe đó, là cái phẩm này đó, trước khi mà thầy mà xuất gia đó, thì các sư huynh đó đã từng nghe sư phụ nói về cái phẩm hiền thụ này rất nhiều, và lúc nào ngài cũng dùng cái phẩm này để mà khuyến khích cho các đệ tử đó làm sao mà phát cái tâm Bồ Tát. Thì sau đó thì thầy cảm thấy rằng wow, hay quá, cho nên thầy mới phát tâm là thầy học thuộc lòng. Thì học thuộc lòng rồi thì cũng mất cũng mấy tuần thì học thuộc lòng được. Thì tế ra mới biết là cái phẩm hiền thụ này nó gồm có hai cuốn, là cuốn 1, cuốn 2, cuốn thường, cuốn hạ, thì nó dài hơn bình thường lắm. Nhưng mà thầy đọc rất là thích thú và cái văn này rất là hay. Thì cuối cùng cả đấy thì là thầy quyết định là bây giờ làm sao mà cho nhập tâm. Cho nên mỗi ngày đó, ăn xong rồi cái đó, lên lại Phật. Lại Phật thì từ điện Phật mà trở về lại cái Như Lai Tự, thì đi ngang qua gọi là cái Đại Bi Viện. Thì Đại Bi Viện này nó có cái courtyard đó, cái sân đó, thì hình chữ hình vuông đó. Thì thầy cứ đi theo cái hình vuông đó. Thì vừa đi vừa đọc trong đầu đó, chứ không đọc nó miệng. Đọc trong đầu cho hết cái Phật này luôn. Thì lúc đầu mình thấy trời ơi, mình đi là những 45 phút là mình đọc xong, tại vì vừa đi vừa đọc mà khó lắm các bác. Cuối cùng là thầy nhập tâm, là thầy đi thầy đọc thì nó mau hơn. Mình chỉ cần 15 20 phút thôi là thầy đọc xong rồi. Đọc hai cái cuốn của phẩm hiền thụ. Thì nhờ như vậy nên từ từ nhập tâm trong thảo 6 tháng liên tục, có đến 8 tháng liên tục, ngày nào thầy cũng vậy, ngày nào ăn xong rồi là cũng đi bộ mà đọc. Và nó nhập tâm đến cái độ là thầy có thể đọc ngược, đọc xuôi, đọc xéo, đọc ngang, đọc kiểu gì cái phẩm này là thầy cũng đọc được hết. Những cái phẩm khác thì có lẽ thầy không có khả năng mà đọc thuộc, nhưng mà cái phẩm này thầy có khả năng, mà nghĩa là đọc từ trên xuống dưới. Cái trang là bên tàu là người đọc, chúng ta chữ là chữ bên trái qua bên phải, thì thầy có thể đọc từ bên phải qua trái được. Tức là đọc cái chữ mà mình nghe mình cũng yên nghĩa cả, nhưng mà thầy biết cái vị thì từng chữ, rồi thầy đọc từ dưới đọc lên được, rồi thầy đọc xéo, thầy đọc kiểu gì được cả các bạn. Thì cái phẩm này là nó tương ứng với thầy đến cái độ là thầy thích nó, thầy đọc xong rồi thầy vẽ hình, thầy viết, rồi ngủ rồi cũng mộng về cái cảnh giới, cái chuyện mà trong cái phẩm hiền thụ. Và thầy viết cái chú giải là cả hai lần luôn. Một lần đầu tiên là năm 2000, thì khi thầy nhập thất thì trong vòng của khoảng 2 tuần thầy viết cái chú giải này xong, rất là dài mà thầy viết trong 2 tuần thì xong rồi. Rồi bây giờ thì thầy cách đây mấy năm thầy viết lại một cái chú giải cho nó đàng hoàng lại, không có hình vẽ gì trơn đó, thì cũng ngắn thôi. Nhưng mà càng viết càng học cho thầy là càng thấy đúng như lời sư phụ thầy nói, đó là cái tinh hoa của cái kinh Hoa Nghiêm. Không những là nói tới cái cảnh giới mà cao nhất của Phật Bồ Tát là cảnh giới của 10 cái tam muội, nhưng mà nó là nói tới cái cảnh giới mà căn bản nhất của con người mới tu là phải tu cái lòng tin, là tu cái chữ tín. Thì cái câu mà nổi tiếng nhất mà gần như là các bạn đi bất kỳ một cái pháp hội nào mà của người Phật giáo mà họ có cái sự học hỏi về Phật pháp, mà bạn nói câu này này: tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trượng dưỡng nhất thiết chư thiền pháp. Bằng nào câu đó là người nào cũng biết cả, không có người nào không biết đâu. Câu đó là thầy đã nghe câu đó hồi thầy mười mấy tuổi đó, chứ không phải là sau này học mới biết các bạn. Thì câu đó là nói như thế nào? Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, có nghĩa là tín là cái đạo nguyên. Cái chữ nguyên này nó khó giải thích lắm, tại vì nó không phải là cái nguyên này, không phải là cái nguồn, cái gốc, không phải. Cái chữ nguyên này là cái chữ nguyên vẹn, cái chữ nguyên này là trong cái kinh dịch đó gọi là nguyên hanh lợi trinh. Nguyên hanh lợi trinh là bốn cái đức của cái quả càng. Càng, nguyên hanh lợi trinh. Thì cái chữ nguyên này là nó toàn diện, toàn thể, toàn bộ, không thể nào phân chia, không thể nào cắt, không thể nào xẻng. Nó là cái trạng thái mà không có thời gian mà không gian, nhưng mà lại bao trùm thời gian mà không gian. Nguyên là cái trạng thái đó mà lúc mà cha mẹ mình chưa sinh ra, lúc mình chưa có khởi ý niệm, lúc mình chưa nói ra lời nào cả, lúc mình chưa hiện hữu. À, hay như vậy đó. Cái nguyên là cái chữ mà nó diễn tả cái Phật tánh mà toàn diện nhất. Cho nên đạo nguyên nói rằng tín tức là Phật tánh. À, cái sự kinh khủng của cái văn là như vậy, là nó làm cho mình phải hiểu là cái lòng tin là cái không phải là cái gốc mà chính là Phật tánh. Công đức mẫu là mẹ của công đức, vừa là cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ mà không thể nghĩ bàn được, nó là cái Phật tánh rồi, mà nó lại đẻ ra công đức vì nó là mẹ mà, và là trượng dưỡng nhất thiết chư thiện pháp, là nó nuôi dưỡng tất cả các pháp lành, mà có nghĩa là nó có cái khả năng nuôi dưỡng tất cả những cái chuyện gì tốt. Thì thưa các bạn, khi mà thầy đọc thầy cái câu đó lần đầu tiên mà thầy học thuộc lòng câu đó đó, và qua cái chú giải của ngài Thanh Lương, thì các bạn biết là thầy nước mắt thầy nó chảy ra, thầy khóc không biết khóc mấy giờ đồng hồ, nhưng mà thầy cảm thấy cái sự vĩ đại của cái kinh điển, và cái sự mầu nhiệm của một cái câu, một cái chữ đó mà nó đi sâu vào trong cái lòng của thầy, nó giữ cái cuộc đời của thầy đó là xoay quanh cái chữ đạo nguyên đó. Làm sao mình đạt tới cái đạo tại đây là cái lòng tin, mà cái lòng tin này nó kinh khủng. Với cái lòng tin này đó là dù cho cái chuyện là nó có không có, mình vẫn có lòng tin. Mà lòng tin này là nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự mà vượt thoát qua khỏi cái kẹt của nhị nguyên. Cái kẹt của nhị nguyên là gì? Là đúng về sai, tốt về xấu, cái đó nó. Nhưng mà các bạn có biết nhiều khi đó là mình kẹt trong cái nhị nguyên, là mình kẹt trong quá khứ, mình không thể tới cái hiện tại được. Nhiều khi một cái chuyện gì mà trong quá khứ mình bị người ta làm đau lòng rồi, là mình cứ bị kẹt trong cái sự đau lòng đó, mình victimize, mình nói mình là nạn nhân, mình phải trả thù, mình phải ăn thua đủ, mình phải làm sao mà đạt cho được cái này cái kia để mà mình tới được cái chuyện mà mình cho rằng đó là công bằng. Cái tư tưởng đó là nó giữ mình, nó kẹt mình, thế nên mình lúc nào mình cũng có cái cảm giác như mình wounded, là mình bị trọng thương. Cái cảm giác lúc nào mình cũng bị broken, là mình bị bẻ nát. Một cái cảm giác là mình xấu quá, mình hư rồi, mình bể rồi, mình nát rồi. Cái cảm giác đó đó là cảm giác của cái bản ngã. Đó là cái tiếng mà gọi là crying, khóc lóc của bản ngã. Và cái khóc lóc đó đó là một cái chiến thuật và khổ nhục kế của bản ngã rất hay. Nó giữ mình để cho mình không thể nào nhận ra là mình là toàn diện, mình là bất nhị, mình là chữ nguyên, là đạo nguyên. Nó giữ cho mình, mà cái quá khứ đó kinh khủng ơi. Nhiều khi là bà còn một cái thành kiến là ô tôi xấu, mẹ tôi nói tôi xấu, bạn tôi nói tôi xấu. Như vậy cái xấu đó là nằm trong đầu mình, là làm cho mình không thể nào đó mà mình trở về với đạo nguyên và trở thành đạo nguyên được. Cho nên cái lòng tin của mình đó, nó phải cần mạnh đến cái độ là mình vượt ra cái kẹt. Và trong cuộc đời mình đó, là mình bị kẹt không phải là trong quá khứ về về tương lai, mình kẹt trong cái quan niệm, mà về mình kẹt trong cái đau khổ về mình kẹt trong cái thành kiến là mình bị hãm hại, mình bị thua thiệt, mình không đẹp, mình xấu, mình thế này, mình thế nọ, đều là chữ tôi cả và cái mặt này cả. Và mình cái sự uất ức mình bao nhiêu á, thì mình là giữ mình ở trong cái khổ đau đó bấy nhiêu. Kinh khủng thiệt các bạn. Và nó không kể cái màu áo của mình, nó không kể cái gì cả. Tất cả là điều đã làm cho mình cảm thấy là mình không có thể nào toàn diện và mình không thể nào là nguyên được. Và thầy có cái bài thơ đó mà thầy nghe của một cái người Jews, tức là người Do Thái đó, khi mà họ bị cái đức mà họ giam ở trong trong trại cải tạo đó, các bạn biết không? Thì ông này ông viết một cái bài rất là hay. Ông nói về cái niềm tin của ông nói như thế này này. Ông nói này, tôi tin vào mặt trời. Cái mặt trời ấy, nó có xuất hiện không xuất hiện, nó có đỏ không đỏ, nó bị mây nó che, cái chuyện đó không quan trọng, tôi không thấy, nhưng mà tôi vẫn tin là có mặt trời đấy, và tôi tin vào mặt trời, tôi tin vào cái tình thương. Đâu phải là tôi phải thương người này thương người kia, có người tôi thương là thì cái tình thương này mới có thiệt đâu. Không, cái tình thương lúc nào cũng có thiệt, dù không có người nào cả thì tôi vẫn tin cái tình thương này. Quá hay luôn. Cuối cùng ngài ông này ông mới nói chứ, tôi tin vào Thượng Đế, dù là các bạn thấy không, mình cầu Thượng Đế đâu có bao giờ trả lời đó, Thượng Đế lúc nào im lặng cả, mình xin ngài cái này xin ngài cái kia, mình tới mình lại mình quỳ, thì các bạn cũng xin Quán Bồ Tát về đủ thứ, nhưng mà ngài có ra mặt nói cái gì là tôi bằng lòng không? Không. Nhưng mà không có nghĩa như Ngài không trả lời, Ngài im lặng không có nghĩa là Ngài không có hiện diện. Cho nên Ngài vẫn hiện diện đó, nhưng mà cái mà làm cho mình đau khổ là gì? Là mình không tin Ngài hiện diện, mình không tin là Thượng Đế có đó, mình không tin là có tình thương. Tại vì mình không thương ai cả nên mình nói không có tình thương. Mình không tin là có mặt trời bởi vì mình ở trong ban ban đêm hoặc là ở trong đám mây mình không thấy có mặt trời, mình là không có mặt trời. Và cái thái độ đó đối với những người mà khoa học gia đó là lúc nào cũng bị kẹt cả. Với người khoa học gia phải chứng minh mà thử, không chứng minh là tôi không tin. Và thế là mày biết là cái sự hiểu biết của khoa học là sự hiểu biết của cái lý trí đó nó rất là hạn hẹp, bởi vì lý trí đâu có thể nào bao trùm được cái trạng thái siêu lý trí transrational hay là cái trạng thái tiên lý trí. Cho nên là nói cách khác là nhiều khi đó chúng ta bị kẹt trong cái lý trí và mình cứ kiêu ngạo rằng cái lý trí, cái đầu óc khoa học của mình là nhất và trên hết, mà mình quên rằng cái óc lý trí đó chỉ rất nhỏ trong cái tâm thức toàn diện của một con người. Chứ chưa nói là Phật, tâm thức của Phật là còn toàn diện hơn nữa, nhưng tâm thức con người của mình nó có bao trùm cả cái phần lý trí và siêu lý trí và tiền lý trí, nó bao trùm cả siêu ý thức và cái phần tiềm thức. Bởi thế cho nên khi mà đọc lên cái lời của cái người cái ông Jews, ông Do Thái này đó, trong lòng thầy cũng chấn động vì nghĩ rằng nhiều khi mình quên cái đẹp lúc nào cũng có cả, mình quên Thượng Đế lúc nào cũng bên mình quên Phật Bồ Tát lúc nào cũng hiện diện cả, và mình quá sức chú ý vào chính mình mà mình buông đi cái đẹp, mình buông đi cái mà vĩnh hằng, mình buông đi cái eternity là vĩnh hằng, mình buông đi cái sự vĩ đại, mình chỉ theo một cái chuột nhỏ nhỏ nhỏ. Mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng đó, con ơi tại sao mà con bỏ cái biển cả mênh mông đó mà con chỉ chấp nhận một chút xíu bọt biển mà thôi vậy. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có lẽ là mình nên khơi dậy cái lòng tin vào cái đấng thiêng liêng, và mình hãy nên biết rằng là mình là toàn thiện, perfect. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên đẹp.